Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 30 tháng 6 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Tạo mọi điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo, làm chủ đất nước, khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tại buổi đối thoại với thanh niên năm 2023.
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về vụ việc đề thi ngữ văn và toán xuất hiện trên mạng khi chưa đến 2/3 thời gian làm bài.
Xuất nhập khẩu đạt trên 316 tỷ đô la Mỹ trong nửa năm 2023.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Ukraine, Ba Lan, Litva thảo luận các vấn đề an ninh.
Hàn Quốc quyết bài trừ tận gốc nạn lái xe trong tình trạng say rượu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương cần trung thực, gương mẫu, trong sáng, toàn tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là yêu cầu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm diễn ra hôm qua. 6 tháng qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung tham mưu hoàn thành 7 trong tổng số 18 đề án, nhiệm vụ thuộc chương trình công tác năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ các kỳ họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị Trung ương 7 được Trung ương thống nhất cao. Để hoàn thành số lượng đề án trình Trung ương từ nay đến cuối năm, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cán bộ Ban Tổ chức cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, xây dựng chương trình thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc. Trong công tác tham mưu về cán bộ, cần chi li, thận trọng, đúng thẩm quyền, đúng chủ trương, chính sách. Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trước thực trạng một bộ phận cán bộ suy thoái, vì trong việc này, cán bộ tổ chức không thể nằm ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chủ trì và trực tiếp đối thoại với gần 2.000 đại biểu thanh niên, đại diện cho gần 3 triệu thanh niên thủ đô, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Buổi đối thoại xoay quanh chủ đề Thanh niên thành phố Hà Nội khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số với 4 nhóm vấn đề chính gồm tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Tại buổi đối thoại, các đại biểu thanh niên đặc biệt quan tâm đến chính sách đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là đội ngũ chưa qua đào tạo ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó là cơ chế chính sách mới, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm. Đặc biệt, các đại biểu mong thành phố sớm có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, bởi trong 20 năm qua đã có hơn 2.000 thủ khoa được tuyên dương, nhưng số lượng về công tác và gắn bó với cơ quan thành phố còn rất khiêm tốn. Những thắc mắc này đã được giải đáp ngay tại buổi đối thoại. Ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nói:
Nhiều cái chính sách mà có thể nói là về tiền lương, chế độ đãi ngộ thì thành phố cũng không thể vượt qua những cơ chế chính sách, những cái thông tư, nghị định của chính phủ. Cho nên là những cái đó thì cũng vận dụng vào từng bước để mà tháo gỡ cho cái nội dung này, làm sao đó để thu hút hơn cái lực lượng thủ khoa, người thì học sinh xuất sắc.
Một vấn đề khác cũng được các đại biểu thanh niên thủ đô mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, tháo gỡ, đó là việc công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Trong đó có việc phát huy hiệu quả Quỹ Đầu tư Phát triển Hà Nội trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nói:
Hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố đang dự thảo luật thủ đô. Nếu như được thông qua thì hy vọng nó sẽ tháo gỡ được cái khó khăn vướng mắc này. Thử nghiệm có kiểm soát đối với mô hình đầu tư mạo hiểm có sử dụng một phần ngân sách của thành phố, hỗ trợ không bồi hoàn kinh phí với các cái dự án khởi nghiệp sáng tạo theo các lĩnh vực ưu tiên.
Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh mong muốn lực lượng thanh niên phải thực sự là nòng cốt trong mọi hoạt động xây dựng, kiến tạo và bảo vệ thủ đô.
Tôi muốn là thanh niên phải đổi mới cái phương thức hoạt động, làm sao thu hút được lượng thanh niên nhiều nhất, đấy, đông nhất, làm những việc có ích nhất cho xã hội. Là nếu thanh niên chúng ta chủ động hơn và xác định mình là chủ nhân của cái đất nước này, mình là chủ nhân của cái Hà Nội này, thì các đồng chí sẽ làm được.
Người đứng đầu chính quyền thủ đô cũng mong muốn được đối thoại, lắng nghe, trao đổi với thanh niên thường xuyên hơn để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Qua đó tạo điều kiện giúp thanh niên phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, cống hiến xứng đáng là chủ nhân của đất nước.
Chiều Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Phương án điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch được Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng với hệ số điều chỉnh đảm bảo thấp hơn hệ số tối đa theo thông tư số 44/2021 của Bộ Tài chính. Trong đó, mức giá áp dụng tại mức sử dụng nước sạch 10 mét khối đầu tiên là 5.973 đồng một mét khối đối với hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, với các đối tượng hộ dân cư khác là mức giá 7.500 đồng một mét khối. Theo đánh giá của Sở Tài chính, mức tăng theo lộ trình cơ bản không tác động nhiều đến đời sống và thu nhập của người dân. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận Sở Tài chính đã chuẩn bị chặt chẽ, khoa học phương án điều chỉnh giá nước sạch và quan tâm lấy ý kiến đa chiều. Đồng thời mong muốn mặt trận các cấp và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tích cực tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu đúng các chủ trương chính sách của thành phố, tạo sự đồng thuận trong thực hiện.
6 tháng đầu năm, Liên hiệp và các hội tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hoạt động đối với đối ngoại nhân dân. Các chương trình đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và có sức lan tỏa tới đông đảo người dân thủ đô. Đặc biệt, Liên hiệp đã phối hợp với đại sứ quán các nước Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka tổ chức thành công chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á. Các hoạt động đối ngoại nhân dân và việc duy trì quan hệ đối tác với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế ở trong và ngoài nước của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã đóng góp vào sự phát triển công tác đối ngoại chung của thành phố, đồng thời tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam và thủ đô Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, chung kết hội thi Trưởng ban công tác mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 vừa kết thúc với những niềm vui hân hoan và sự thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức và 10 đội thi. Hội thi đã để lại trong lòng những cán bộ mặt trận một niềm tự hào sâu sắc về công việc mà họ đã và đang ngày đêm gắn bó, là dịp để đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao nhận thức, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng, củng cố, tổ chức và hoạt động của mặt trận ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Đã từng tham dự và giành giải nhất tại hội thi Trưởng ban công tác mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm thứ nhất năm 2023, thí sinh Nguyễn Thị Loan, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Võng Nội, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ chia sẻ: Hội thi là dịp để chị được giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các đội thi khác để từ đó áp dụng vào công việc thực tiễn tại địa phương mình.
Chúng tôi được tham gia hội thi này thì là một niềm vinh dự, cũng là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để chúng tôi có điều kiện để giao lưu, học hỏi về áp dụng đối với địa phương của thôn nhà.
Đây là lần thứ hai hội thi được tổ chức kể từ lần đầu tiên cách đây 10 năm. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội thi Trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 nhằm thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024, thiết thực hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 18. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định:
Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi, là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất trong việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Qua tổ chức ở 3 cấp là xã, huyện, cụm thi đua, hội thi Trưởng ban công tác mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 đã chọn được 10 thí sinh xuất sắc tham dự chung khảo, 10 thí sinh đại diện cho hơn 4.843 trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn thành phố, đã thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, đoàn kết, ý chí và nghiệp vụ vững vàng về công tác mặt trận, khắc họa rõ nét hình ảnh người trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Là thí sinh cao tuổi nhất của hội thi, ông Nguyễn Tiến Vinh, 75 tuổi, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín chia sẻ:
Đại đa số những người làm công tác mặt trận chúng tôi là nó đều tay ngang, chứ cũng không được đào tạo chuyên nghiệp cả. Thế nhưng mà rõ ràng thông qua các cái đợt thi như thế này thì tôi có cảm giác là chúng tôi được tập huấn mà nó có một cái lớn lên về mặt nhận thức, về mặt học hỏi kinh nghiệm. Thế và tôi cho rằng đây nó là cái cách truyền đạt và cách học tập tốt nhất so với lại những các cái phương pháp khác như ngồi ở trường lớp. Thế và tôi tin rằng là thông qua cái buổi thi này chúng tôi về sẽ vận dụng được những các cái kiến thức tốt nhất để xử lý những cái tình huống ở địa phương mình.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã quyết định trao giải đặc biệt cho thí sinh Quách Ngọc Phong là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Bày tỏ niềm vui khi đoạt giải cao nhất hội thi năm nay, ông Quách Ngọc Phong xúc động nói:
"Rất là vui và phấn khởi sau bao những ngày mà chúng tôi tập trung chỉ đạo và cùng với đội tập luyện từ những tiết mục hướng dẫn rồi đội văn nghệ rồi cũng như các em thiếu nhi để vào cùng hòa đồng với cái phong trào khi mà Mặt trận Tổ quốc của quận Tây Hồ mà phát động. Chúng tôi cũng đã bỏ hết cái thời gian mà công sức để có hôm nay được cái phần thưởng danh dự này. Mọi thành viên trong đội phải nói rất là phấn khởi và tự hào."
Ban tổ chức đã trao hai giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thoa, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, và thí sinh Đỗ Thị Huyền Thanh, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 6, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ba giải nhì thuộc về các thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 18, phường Gia Thụy, quận Long Biên; Vũ Đức Chiêu, phó chủ tịch hội cựu chiến binh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 10, phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Hoàng Thị Diệu Minh, đảng ủy viên, chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Minh, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tiểu khu Phú Gia, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên. Bốn giải ba được trao cho các thí sinh Ngô Đức Tá, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thái Bình, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất; Nguyễn Tiến Vinh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín; Phùng Đắc Dương, bí thư chi bộ thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; Nguyễn Thị Loan, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Võng Nội, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.
Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ khóa 20, nhiệm kỳ năm 2021-2026 đã triển khai khai mạc kỳ họp thứ 12 vào hôm qua. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất đạt 52,9% kế hoạch năm và tăng 10,9% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp lần lượt là 55,6%, 28,4%, 16%. Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm, tính đến tháng 6 năm 2023, trên địa bàn huyện có 18 xã, thị trấn có 145 sản phẩm đạt OCOP của 28 chủ thể được phân hạng từ 3 sao trở lên. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét một cách thấu đáo, nghiêm túc và trách nhiệm. Với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội của huyện năm 2023 và cả nhiệm kỳ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện phát huy dân chủ, trí tuệ, truyền thống đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, xem xét một cách thấu đáo, nghiêm túc các vấn đề về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo.
Hôm qua, Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026, họp kỳ thứ 9, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Bám sát chủ đề năm 2023 của thành phố là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, kinh tế trên địa bàn quận Thanh Xuân tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt kết quả tốt, đạt trên 92% kế hoạch. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững danh hiệu 8 năm liền đứng đầu thủ đô. Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, Hội đồng Nhân dân quận đề nghị Ủy ban Nhân dân quận giải quyết dứt điểm một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quy hoạch đường Nguyễn Tuân và dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, sớm đầu tư cải tạo, sửa chữa đối với các trường tiểu học Thanh Xuân Trung, trường trung học cơ sở Việt An, trường mầm non Tuổi Thần Tiên.
Qua một năm triển khai thực hiện chương trình, đến nay các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã nhận đỡ đầu được 13 trẻ mồ côi với mức 500.000 đồng một tháng. Với các hình thức đỡ đầu như hỗ trợ kinh phí học tập, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, mẹ đỡ đầu trực tiếp của trẻ là lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, chủ tịch hoặc ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chi hội trưởng phụ nữ cơ sở thường xuyên quan tâm, hỏi han động viên các con khắc phục khó khăn, tích cực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo 11 trên 11 cơ sở hội hưởng ứng mạnh mẽ chương trình Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương, mang yêu thương đến với những trẻ mồ côi để các con vượt qua khó khăn học tập, cuộc sống. Qua chương trình góp phần thực hiện tốt phong trào Phụ nữ Tây Hồ sống xanh, ứng xử đẹp, thanh lịch, văn minh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo về kỳ thi và giải đáp câu hỏi của báo chí về một số vấn đề, trong đó nổi bật là vụ việc đề thi ngữ văn và toán xuất hiện trên mạng khi chưa đến 2/3 thời gian làm bài. Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an cho biết hiện đang tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, địa phương và các bên liên quan để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chỉ đạo hội đồng thi liên quan đình chỉ thi hai thí sinh trên do vi phạm quy chế thi, đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ liên quan. Sự việc trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì theo kết quả xác minh sự việc, đây là hành vi sai phạm của cá nhân các thí sinh và hiện chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài gửi vào phòng thi. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành chấm thi, hoàn thiện đáp án và sẽ công bố sớm.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 nhấn mạnh, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cơ bản giữ ổn định như các năm gần đây, chủ yếu tập trung vào kiến thức năm lớp 12 và có tính phân hóa tốt nhất. Năm nay lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào quy trình kiểm soát phần trùng lặp nội dung đối với cơ sở dữ liệu đưa vào, khoảng 120GB gồm tất cả đề đã thi, câu hỏi gửi tới. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng phần mềm đối sánh trong cả 15 môn nên hạn chế tối đa phần trùng lặp. Cách ra đề thi năm sau, sau năm 2023 sẽ không ràng buộc vào một tác phẩm cụ thể, thí sinh có thể sáng tạo nhiều hơn.
Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta có câu, ruộng bề bề không bằng nghề trong tay, hàm ý nói đến tầm quan trọng của việc học nghề, có nghề và làm nghề. Ngày nay, những quan niệm ấy vẫn còn nguyên giá trị, giúp thanh niên có định hướng để lập thân, lập nghiệp, kiến tạo tương lai. Hơn ai hết, các bạn trẻ hiện nay nhận rằng đại học không phải là cánh cửa duy nhất để vào đời. Thay vào đó, từ rất sớm, họ đã mạnh dạn chọn học một nghề nào đó mà mình yêu thích, bởi họ hiểu rằng có nghề sẽ có tương lai.
Với học lực giỏi, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Trần Thành Đô lại quyết định chọn mô hình 9 cộng tại trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội để vừa có thể học văn hóa, vừa chọn học một nghề thủ khoa công nghệ thông tin để tiếp cận dần với ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi trong tương lai. Em Trần Thành Đô, học sinh hệ 9 cộng, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội cho biết.
Em thấy rằng là mô hình 9 cộng của trường này rất mở ra những khả năng của việc đi gọi là học để luôn có luôn bằng cấp 3, có luôn bằng nghề để sau này mình kiếm việc làm dễ hơn để mình ra thị trường lao động có thể sớm hơn. Trường này trường liên kết với các trường khác, thế nên em cũng có cơ hội đi sang nước ngoài nếu em học đủ giỏi. Với trường này thì tất nhiên nó sẽ tạo cho em nhiều cơ hội hơn là các trường cấp 3 khác.
Đối với một số học sinh do hoàn cảnh gia đình và năng lực bản thân muốn tiếp cận việc làm sớm, việc học tiếp 3 năm trung học phổ thông rồi thêm 4 đến 5 năm học đại học thực sự là không cần thiết. Do đó, lựa chọn học nghề sớm sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ giúp học viên đi trên con đường ngắn hơn đến với việc làm. Và đó cũng là lựa chọn của nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, vì chỉ sau 3 năm học có trong tay tấm bằng trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề. Các em có thể đi làm ngay ở các khu, cụm công nghiệp hoặc có thể học liên thông lên cao đẳng đại học. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc học. Đây cũng là định hướng và chủ trương xây dựng chính sách và nguồn nhân lực quốc gia. Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết.
Tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi thì đang tổ chức đào tạo một cái chương trình, đó là chương trình chúng ta thường gọi là tắt là 9 cộng. Bản chất thực tế là các em tốt nghiệp lớp 9 và sau đó vào trường chúng tôi học trong vòng 3 năm. Các em được học trình độ lớp 10, 11 và 12. Và song song nữa các em được học một cái chương trình học nghề đến trình độ trung cấp, và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trình độ trung cấp thì các em học liên thông một năm nữa lên trình độ cao đẳng chính quy. Đây là một chương trình mà có thể nói là rất là hợp lý đối với những em mà mong muốn được làm nghề sớm, học nghề sớm.
Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề và ở các cấp trình độ như sơ cấp, trung cấp tới cao đẳng, thực hiện chủ trương định hướng trong công tác phân luồng học sinh nhằm khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đến hệ giáo dục nghề nghiệp thông qua chương trình đào tạo 9 cộng. Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, mang thông điệp hữu ích tới các bậc phụ huynh và các em học sinh tại trường trung học cơ sở. Mô hình đào tạo 9 cộng này giúp các em tiết kiệm được đáng kể cả về thời gian và kinh phí học tập. Ông Nguyễn Văn Thương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ việc làm trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết.
Trong năm nay thì qua cái tiếp nhận hồ sơ ấy, thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ hồ sơ tăng hơn so với mọi năm khoảng 30% đến thời điểm này. Và những cái ngành nghề mà thí sinh phụ huynh quan tâm đó là các cái ngành nghề mà hiện nay cái nhu cầu xã hội đang rất là cần. Ví dụ như là các ngành nghề liên quan đến kỹ thuật như điện tử, điện, điện lạnh. Rồi các ngành nghề liên quan đến cơ khí như cắt đọt kim loại hay là hàn.
Nếu như trước đây, sự nhìn nhận của xã hội và các bậc phụ huynh chỉ coi việc học nghề và chọn học nghề là một giải pháp cuối cùng khi và chỉ khi con em mình không đỗ các trường trung học phổ thông hay đại học, thì nay nhiều bậc phụ huynh học sinh đã có cách nhìn thực tế hơn mà định hướng khuyến khích con em mình chọn chương trình 9 cộng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp để học. Chương trình này giúp học sinh được tiếp xúc với thực tế, khiến các em hứng thú hơn và tự học tập. Ngay sau khi hoàn thành chương trình, nhà trường đưa đến các doanh nghiệp đã đặt hàng để làm việc ngay. Ông Trần Đô Thành, phụ huynh học sinh cho biết.
Khi mà con tốt nghiệp cấp 2 thì gia đình đã cũng là nghiên cứu rất nhiều mô hình. Thì kể cả các trường cấp 3 công lập hay là trường cấp 3 dân lập thì sau đấy là gia đình đã quyết định chọn nghề. Tại vì là định hướng tương lai là mình muốn là các con phải phát huy được cái thế mạnh của mình, sở trường của các cháu. Ví dụ như con nhà mình thì là sở trường là về công nghệ thông tin và tiếng Anh. Mình lựa chọn trường công nghệ cao vì là muốn cho cháu là học song bằng.
Mô hình 9 cộng không chỉ rút ngắn thời gian mà còn tiết kiệm chi phí học tập nên ngày càng được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn. Chương trình này cũng chính là giải pháp để thực hiện thành công đề án 522 giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó phần đầu đến năm 2025, ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục đi học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã vượt 316 tỷ đô la Mỹ sau nửa đầu năm 2023. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 năm nay ước đạt 29,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với tháng trước. Như vậy, đây là tháng thứ hai kim ngạch xuất khẩu hàng hóa có xu hướng tăng trưởng sau thời gian dài giảm sâu nhờ tác động của hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ. Rau quả là một trong những mặt hàng có sự tăng trưởng mạnh, đóng góp vào tăng trưởng chung của xuất khẩu thời gian qua.
Thời gian gần đây, nhiều khách sạn ở khu vực phố cổ Hà Nội được rao bán với giá hàng trăm tỷ đồng, cá biệt có nơi giá đắt đỏ lên đến 1,6 tỷ đồng một mét vuông. Đa số khách sạn khu vực vàng này có giá rao bán từ vài chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng. Đơn cử một khách sạn 4 sao trên phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, có diện tích 327 m2, được xây dựng 8 tầng nổi và 2 tầng hầm, gồm 66 phòng kinh doanh, được rao bán với giá 520 tỷ đồng, tương đương 1,6 tỷ đồng một m2. Tương tự, một khách sạn khác ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cũng đang được rao bán với giá 497 tỷ đồng. Theo thông tin rao bán, khách sạn này có diện tích 348 m2, được xây dựng 13 tầng, gồm 90 phòng đẳng cấp tiêu chuẩn 5 sao. Ngoài thông tin sổ đỏ chính chủ, người đăng thông tin rao bán còn cho hay doanh thu của khách sạn là 3,5 tỷ đồng một tháng.
Theo Nghị định 41 mới được Chính phủ ban hành, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, khách hàng khi sở hữu các mẫu xe ô tô lắp ráp sản xuất trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm 2023 đến nay liên tục sụt giảm doanh số, chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo động lực kích cầu mua sắm ô tô của người tiêu dùng, đồng thời giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô lấy lại đà tăng trưởng doanh số. Việc giảm 50% phí trước bạ sẽ không trực tiếp làm thay đổi giá bán niêm yết của xe. Tuy nhiên, người mua ô tô lắp ráp trong nước sẽ tiết kiệm được khoản tiền khá lớn khi làm thủ tục lăn bánh. Mức giảm 50% phí trước bạ đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần đóng phí 5-6% giá trị xe thay vì 10-12% như trước. Đây được xem là cơ hội tốt, giúp khách hàng có thể tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng khi sở hữu các mẫu ô tô lắp ráp trong nước.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định thành lập hai tổ công tác kiểm tra làm việc với các tỉnh, thành phố để kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến việc khai thác cung ứng vật liệu xây dựng thông thường, dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tức giai đoạn 2. Hai tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra làm việc với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ba Lan và Litva đang thăm nước này để thảo luận về các vấn đề an ninh cùng quan tâm. Tại cuộc gặp, ông Zelensky đã cập nhật các diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cảm ơn Ba Lan và Litva đã hỗ trợ Ukraine về nhiều mặt. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo đã thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự kiến diễn ra trong 2 ngày là 11 và 12 tháng 7 ở Vilnius, Litva. Tổng thống Zelensky hy vọng hội nghị sẽ đưa ra các quyết định tạo thuận lợi cho việc Ukraine gia nhập NATO.
Viện Kiểm soát Tối cao và Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc vừa công bố điều luật bài trừ tận gốc nạn lái xe trong tình trạng say rượu. Theo luật mới, người lái xe sẽ bị tịch thu ô tô nếu điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu, gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong, nhiều nạn nhân bị thương, đụng người rồi bỏ trốn hay tái phạm. Điều luật này cũng quy định thu giữ xe đối với lái xe say rượu khiến người khác bị thương trên 2 lần hoặc lái xe khi say rượu trên 3 lần trong vòng 5 năm dù không gây ra tai nạn. Ngoài ra, Viện Kiểm sát và Cảnh sát Hàn Quốc có kế hoạch sẽ tích cực bắt giữ, điều tra người thường xuyên lái xe khi say rượu và người có hành vi đổi chỗ cho tài xế và tiếp tay cho việc phạm tội.
Ít nhất 150 người đã bị bắt ở Pháp trong đêm biểu tình thứ hai sau khi một tài xế 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết. Vùng ngoại ô Nanterre của Paris, nơi thiếu niên 17 tuổi bị bắn chết vì không tuân thủ lệnh dừng lưu thông, đã chứng kiến đêm biểu tình bạo lực thứ hai hôm 28 tháng 6 theo giờ địa phương. Trong đó, cảnh sát sử dụng hơi cay và người biểu tình ném pháo vào cảnh sát, đốt cháy nhiều phương tiện. Tình hình bất ổn cũng được báo cáo ở các khu vực khác trên khắp nước Pháp. Trong đó, chính phủ Pháp đã kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết 2.000 cảnh sát đã được huy động để kiềm chế biểu tình bạo lực tại Paris. Biểu tình đã nổ ra giữa với các cáo buộc về sự tàn bạo của cảnh sát.
Nước tại một cảng cá và một con sông ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản bất ngờ chuyển màu đỏ do sự cố rò rỉ chất phụ gia từ một nhà máy bia gần đó. Các quan chức của nhà máy bia Orion, nhà máy bia gây ra sự cố, nằm cách cảng cá khoảng 700 mét, đã kêu gọi người dân không nên lo lắng, đồng thời thừa nhận một trong những nhà máy của họ đã gặp sự cố rò rỉ. Tuy nhiên, việc nước bị đổi màu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như sinh vật biển.
Ít nhất 17 người đã chết vì các bệnh liên quan đến nắng nóng khi một đợt nắng nóng kéo dài ở bang Texas tiếp tục lan sang các khu vực khác ở miền Nam Mỹ. Bác sĩ giám định y khoa, tiến sĩ Conrin Stern cho biết, bang Texas hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt mà chưa từng thấy ở khu vực này trước đây, khiến nhiều người chết do say nắng. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo nhiệt độ có thể lên đến 44 đến 46 độ C vào hôm nay ở bang Texas và lan sang các khu vực xung quanh. Kỷ lục nắng nóng có thể bị phá vỡ trong 6 ngày tới. Hơn 120 triệu người ở Mỹ được Hệ thống Thông tin Sức khỏe Quốc gia cảnh báo mức an toàn nhiệt khác nhau để đảm bảo sức khỏe.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ban lãnh đạo đội bóng Arsenal xác nhận đã chiêu mộ thành công Kai Havertz từ Chelsea. Mặc dù mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng theo giới truyền thông Anh, con số mà pháo thủ phải trả cho Chelsea lên đến 65 triệu bảng. Kai Havertz sẽ ký hợp đồng dài hạn với đội bóng chủ sân Emirates và khoác áo số 29 như khi còn chơi ở Chelsea. Theo huấn luyện viên Arteta, Kai Havertz sẽ được đá một cách linh hoạt ở nhiều vị trí nhằm phát huy tối đa khả năng của anh. Điều này khác hẳn với những gì chân sút người Đức trải qua tại Chelsea khi phải đá tiền đạo cắm trái sở trường. Trong 3 năm thi đấu dưới màu áo của Chelsea, Kai Havertz đã ra sân 139 trận, đồng thời đóng góp 32 bàn thắng cho đội chủ sân Stamford Bridge. Cũng trong ngày hôm nay, Tottenham đã chính thức công bố bản hợp đồng thứ hai mùa hè này mang tên James Maddison. Tiền vệ người Anh sẽ thi đấu tại đội bóng Bắc London trong bản hợp đồng kéo dài tới năm 2028. Theo báo chí Anh, Tottenham đã phải bỏ ra 40 triệu bảng cho Leicester City, cùng với đó là mức lương 170.000 bảng một tuần cho James Maddison. Gia nhập Leicester City từ năm 2018, Maddison nhanh chóng trở thành nhạc trưởng trong lối chơi của đội chủ sân King Power. Maddison đã ghi 55 bàn sau 203 trận, giành chức vô địch FA Cup và Community Shield trong 5 năm khoác áo của Leicester.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 30 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hồng Hạnh, Hải Vũ cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.